Chủ đề của bài pháp thoại hôm nay là bản chất của chánh pháp. Phần thứ hai khá quan trọng của bài kinh ví dụ con rắn thứ 23 trong kinh Trung Bộ. Dụ ngôn ví dụ con rắn là một trong những dụ ngôn rất quan trọng trong tư tưởng truyền thống của Phật giáo Nguyên Thủy. Hình ảnh đó gợi lên cho người học về thủ thuật và phương pháp bắt rắn. Thủ thuật và phương pháp bắt rắn đó liên hệ đến cách thức chúng ta nắm bắt và vị trí nắm bắt tạo ra sự an toàn, dẫn đến những giá trị ở trong cuộc sống thực tế. Như lần trước chúng ta đã có đề cập rất là khái quát về bản chất của dụ ngôn. Và cũng có thể nói Như Lai Thế Tôn rất là mạnh dạn khi so sánh bản chất của chánh pháp và cách thức học tập chánh pháp đó giống như con rắn và người bắt rắn. Dĩ nhiên là bản chất của chánh pháp có thể mang lại giá trị an lạc hạnh phúc cho cuộc đời, cho con người dưới phương diện thông qua sự ứng dụng. Tuy nhiên trên thực tế đó, có rất nhiều người đến với chánh pháp không phải để ứng dụng, không phải để thọ trì, mà như là một thói quen của truyền thống gia tộc, cha mẹ, ông bà tổ tiên theo đạo Phật, sinh ra trong gia đình như vậy, bỗng dưng mình trở thành Phật tử. Rồi có nhiều người đến với đạo Phật như là một nhu cầu thỏa mãn những giá trị tri thức, bởi vì họ tìm thấy ở đạo Phật có rất nhiều học thuyết phù hợp với khoa học, với triết học, đạo đức học, xã hội học, tâm lý học, và tích tụ các tri thức Phật học đó sẽ giúp cho họ trở thành một người lưu loát ở trong giao lưu và đối tác. Và như vậy thay vì góp phần tháo gỡ nỗi khổ niềm đau thông qua sự ứng dụng hành trì, thì họ đã sử dụng chánh pháp như là một trong những cửa ngõ để làm cho ý thức về bản ngã được gia tăng. Trong tình huống học Phật pháp với cái thức vừa nêu thì Đức Phật nói pháp đó như là một con rắn, và cách thức học như vậy là cách thức bắt con rắn một cách sai lầm. Và dĩ nhiên kết quả mang lại đó là người bắt rắn đó sẽ bị trọng thương hay là có thể bị qua đời do vì sử dụng sai mục đích. Cái phần thứ hai rất quan trọng trong bản kinh này đề cập đến khuynh hướng đó và phân tích khuynh hướng đó ra thành từng chi tiết khác nhau để cho các hành giả Phật giáo ý thức được bản chất của đạo Phật khác với triết học. Mặc dầu nội dung của nhà Phật là một hệ thống minh triết, nhưng mà minh triết ở đây liên hệ đến tính cách ứng dụng mang lại giá trị của an vui hạnh phúc, chứ không phải nó là một nghệ thuật để tìm kiếm tri thức. Trước nhất ngài phân tích về sự kiện tỳ kheo Aditha đã có quan niệm rất là sai lầm, nhưng điều đáng trách ở đây đó là thầy rất là bảo thủ về những gì mà thầy đã nghĩ sai về Như Lai Thế Tôn trong kinh hướng xác định bản chất của người tu Phật giáo vượt lên trên những giá trị hưởng thụ khoái lạc giác quan giống như các truyền thống của tôn giáo khác. Đức Phật đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần về khuynh hướng thoát tục của các tu sĩ Phật giáo, và nhờ cái khuynh hướng thoát tục này mà đã có lần Đức Phật Như Lai Thế Tôn đã xác định chỉ có trong truyền thống của Như Lai Thế Tôn mới có những vị Bà La Môn hay là Sa Môn đúng nghĩa, có nghĩa là những con người đại diện cho thành phần tâm linh, có thể hướng dẫn cho con người vừa thoát khỏi những bế tắc về cảm xúc, về nhận thức, về đời sống, và nhờ đó vươn lên những giá trị thành cao ở trong cuộc đời. Nói như vậy có nghĩa là Đức Phật đã xác định rất là rõ là cái con đường mà ngài dạy cho những vị xuất gia đó, đó là con đường ngược về, mà ngôn ngữ nhà Phật thường gọi là ngược dòng, nghịch luôn. Bản chất của dòng chảy thì luôn luôn trôi về cái điểm thấp hơn so với cái nơi mà nó xuất phát. Nếu cái điểm thấp đó đó nó có một cái chiều nghiêng càng nhiều đó thì độ chảy và sự cuồn cuộn của độ chảy nó sẽ gia tăng. Dĩ nhiên tốc độ đó sẽ đẩy các cái vật bị cuốn trôi vào trong một cái cách thế mà nó sẽ bị nhấn chìm xuống ở dưới mặt nước. Đức Phật nói một hành giả xuất gia theo nhà Phật là những con người đi ngược lại với dòng chảy, chấp nhận những thách thức của sự cuồn cuộn sóng to gió lớn. Và dĩ nhiên là trong cái cuộc đi ngược dòng như vậy đó, không phải ai cũng dễ dàng thành công. Và những người được thành công trong tiến trình đi ngược dòng đòi hỏi đến các kỹ năng tu tập và phương pháp ứng dụng hành trì rất là cao, bằng không nó có thể bị chết chìm giữa dòng, hoặc là bơi hoài mà vẫn không tới, đi hoài mà vẫn không xong. Kết cục là sự nỗ lực đó chỉ để lại những ý tưởng về con đường thanh cao, nhưng bản chất và sự đạt được của nó chẳng là bao. Khi thầy Aditha có quan niệm sai lầm cho rằng sự hưởng thụ tính dục không phải là một trong những chướng ngại vật của đời sống của những bậc thánh giả thanh cao, thì lúc bấy giờ các vị đồng tu đã khuyến tấn yêu cầu vị xuất gia này hãy từ bỏ quan niệm sai lầm trên. Rồi thêm một bước nữa, các vị đồng tu đã cặp vấn và chất vấn, như là dùng những phương pháp lý luận, phân tích, lý giải, chứng minh cho thấy rằng là những điều mà thầy Aditha nói hoàn toàn không có cơ sở kinh điển thuộc những gì mà Đức Phật đã truyền bá trong suốt bao nhiêu năm qua. Ấy thế mà thầy Aditha vẫn chấp chặt quan điểm của mình. Rồi lần thứ ba, Đức Phật mời gọi thầy Aditha lên và xác vấn rằng thầy có chủ trương sai lầm như vậy hay không. Thì lúc bấy giờ một lần nữa thầy Aditha thừa nhận là có. Như vậy là chúng ta thấy là cái tiến trình giáo dục ở trong nhà Phật đó thường bắt nguồn từ phương pháp vấn đáp. Vấn đáp để xác quyết được bản chất, nội dung được hiểu biết ở người nghe. Và chỉ khi nào người học đó, hoặc là người đối thoại thừa nhận quan điểm của mình bằng cách trình bày ra theo cái thức là đối đáp, giải thích, trả lời hay là ứng lại với những gì được đặt ra như một vấn đề ở trong đời sống thực tại, thì lúc đó chúng ta mới xác quyết được rằng là bản chất của vấn đề chánh pháp được người thọ trì đọc tụng hiểu một cách sâu sắc hay là chỉ hiểu một cách rất là hời hợt bên ngoài. Như vậy là bản chất của con đường hoài nghi để tạo ra những cái tiềm năng của tri thức về Phật pháp hay là những tiềm năng ứng dụng trong đời sống hành trì đó, đi từ con đường bắt đầu bằng khuyến tấn như là một sự mời gọi những người đang tìm hiểu đạo Phật đến với đạo Phật một cách thoải mái, tự do. Và thái độ khuyến hướng đó được xem như là tự do tôn giáo. Mời gọi người khác không phải để biến người khác trở thành tín đồ của mình, mà mời gọi ở đây để cho họ có một cái cơ hội quan sát đạo Phật như là một thực thể tâm linh khách quan. Chỉ khi nào chúng ta quan sát một thực thể tâm linh với dòng chảy của nhận thức trên nền tảng của những gì được diễn ra khách quan đó, lúc đó chúng ta mới nhìn thấy được hết tất cả những giá trị hiện thực mà nó có thể đóng góp, cống hiến cho việc giải phóng nỗi khổ niềm đau của cuộc đời hay là của con người hoặc là của bản thân chúng ta. Như vậy thế độ mời gọi trong trường hợp này là một nhu cầu rất là lớn, và có lẽ nó chỉ có ở trong đạo Phật thôi. Còn các tôn giáo khác đó, từ lúc mình mới được sanh ra vài năm ba tuổi thì bỗng dưng là được cha mẹ cho mình làm phép khai tâm để trở thành một tín đồ chính thức. Ở lúc đó mình không có sự lựa chọn. Và những gì được cài đặt vào trong não trạng của con người từ lúc con người mới bắt đầu chập chững về tiến trình nhận thức đó, thì lúc đó tất cả những cái đó được nâng lên thành giá trị chân lý. Cho nên giáo dục của nhà Phật không phải là giáo dục nhồi sọ, mà là giáo dục mời gọi để tạo ra phản ứng đặt vấn đề ở người nghe. Và từ khi chúng ta biết đặt vấn đề, chất vấn vấn đề trong cái quỹ đạo mang lại những giá trị hiện thực, thì lúc đó chúng ta mới thấy rất là rõ về bản chất của giá trị mà nó có thể có. Như vậy là khi mà tạo ra cho người nghe một nghi tình, nghi tình này trở thành một cái năng lượng thôi thúc tâm linh con người rất là lớn. Cái năng lượng đó có thể làm đánh bật con người theo một cách thế mà chúng ta thường gọi là đốn ngộ, hay là giác ngộ một cách tình cờ, vân vân. Có thể ngôn ngữ chúng ta sử dụng khác nhau, nhưng bản chất của sự thôi thúc đó đó là một năng lực khám phá ra chính mình. Và dĩ nhiên khi mà con người chưa có được cái tiềm năng tự khám phá, thì lúc bấy giờ phương pháp giáo dục vấn đáp á, trong nhà Phật hỗ trợ bằng cách là những người đồng tu hay là những vị pháp hữu đó chất vấn hay là cặc vấn, nêu những nạn vấn về vấn đề mà mình có thể hiểu sai lầm, để cho mình nhìn thấy vấn đề một cách toàn diện, bao quát ở nhiều phương diện khác nhau, hơn là chỉ nhìn nó đơn thuần từ một cái khuynh hướng nào đó duy nhất. Cái nhìn của con người thường quyết định đến bản chất của khuynh hướng đời sống. Giống như khi chúng ta quan sát một quả núi, và quả núi này có thể được tiếp cận từ nhiều góc độ khác nhau, mỗi một góc độ tạo ra một cái khuynh hướng nhận thức ứng với những điều kiện khách quan mà mình đang sinh hoạt. Như vậy là giá trị của nhận thức về quả núi đó lệ thuộc vào điểm đứng của con người, góc độ quan sát, khả năng quan sát, thị lực và nhận thức. Do đó các yếu tố này tạo thành ra một hệ giá trị. Cho nên chỉ khi nào chúng ta đứng lên trên toàn thể quả núi, chúng ta mới nhìn thấy toàn bộ khung cảnh và bản chất của quả núi là gì. Lúc đó cái nhìn chúng ta trở nên rất là thông thoáng. Còn bằng không, khi chúng ta nhận định đánh giá từ một góc độ đó, thì phản ứng thông thường chúng ta cho rằng góc độ mình nhìn là chân lý, còn các cái góc độ khác của người khác nhìn có thể là phiến diện, chưa hoàn chỉnh. Và từ đó sự đối chọi, mâu thuẫn về nhận thức được diễn ra. Và cuối cùng để giải quyết những mâu thuẫn xung đột này, con người đã có những khuynh hướng loại trừ để tạo cái vị thế độc tôn cho bản thân mình, học thuyết mình, truyền thống mình, tôn giáo mình, vân vân. Như vậy là tiến trình của chất vấn có thể tạo ra nghi tình rất là lớn. Và nghi tình này đó, nó chỉ có thể được mở cửa làm cho con người khai sáng được tâm khi mà người đó nhìn thấy được bản chất vấn đề, giống như một người quan sát đứng ngoài phạm vi của núi nhìn thấy được toàn thể của núi. Ấy thế mà có đôi lúc đó, trong vị thế đứng ngoài núi mà vẫn có nhiều người bị kẹt cái góc nhìn ở một phương diện nào đó, là trong triết học thường gọi là những ý niệm về tiền giả định. Chúng ta đặt trước ra một giá trị chân lý và chúng ta muốn minh chứng về giá trị chân lý đó, cho nên tất cả những giả thuyết khác có đưa ra chỉ là những công cụ để phục vụ cho một cái tiền giả định đã có sẵn thôi. Và cuối cùng là chúng ta bị thất bại. Và đến cái giai đoạn thứ ba đó, thì Đức Phật sát vấn, hoặc là những vị đồng tu, những người pháp hữu chúng ta có thể sát vấn chúng ta về cách là đặt vấn đề một cách trực tiếp, không thông qua những sự mô tả, tường thuật, nhận định, đánh giá, phê bình, chỉ trích, mà tự bản thân của người muốn kiểm chứng có thể xác nghiệm lại những nội dung được phát biểu của người phát biểu. Thì lúc bấy giờ chúng ta mới xác thực được rằng là khuynh hướng của người đó nằm ở chỗ nào. Như vậy là chúng ta thấy là cái tiến trình giáo dục này tạo ra một cái khuynh hướng nhận định đánh giá con người và giá trị người đó một cách rất là khách quan. Nếu mà chúng ta áp dụng được khuynh hướng đó thì chúng ta sẽ không có dễ dàng rơi vào khuynh hướng tin một cách rất là dễ dãi từ những gì chúng ta được nghe. Bởi vì Đức Phật ý thức rất là rõ, có những thông tin đó chúng ta lượm lặt được, được cài đặt một cách có dụng ý để khuynh loát hoặc là phân hóa sự đoàn kết nội bộ của một tập thể, của một tổ chức, là của những mối quan hệ rất là thân mật với nhau. Cho nên nếu như chúng ta chỉ tin đơn thuần mà không có giai đoạn xác chứng, là xác vấn là vấn đề đó, thì chúng ta sẽ tạo ra rất nhiều nỗi hồng quang cho người khác. Và dĩ nhiên là mình và người bị hồng quang đó đều trở thành những nạn nhân của sự hiểu lầm. Và như vậy là trong tình thân đó sẽ tạo ra rất nhiều sự đổ vỡ. Đức Phật xác định rất là rõ quan niệm của thầy Aritha là sai lầm. Và Ngài dùng thêm một động từ quan trọng hơn, đó là xuyên tạc quan điểm của Như Lai. Sở dĩ mà Như Lai gọi là xuyên tạc là bởi vì chưa bao giờ trong cuộc đời của Ngài, Ngài tuyên bố là đời sống của người xuất gia nó giống như đời sống của người tại gia, ở chỗ là hưởng thụ các khoái lạc giác quan. Và sở dĩ Ngài lập ra truyền thống tâm linh mới là bởi vì Ngài thấy rất là rõ các giới hạn định chế tôn giáo của Bà La Môn lúc bấy giờ, đó là cho phép người xuất gia của các tôn giáo đó được quyền lập gia thất, có đời sống giống như là người thế gian, và họ cương điệu vai trò vị trí xã hội và tâm linh của tu sĩ vượt lên trên những định chế của xã hội. Nhưng mà trên thực tế đó, khi mà con người đang vẫn còn bị kẹt vào trong khuynh hướng hưởng thụ thì lúc bấy giờ giá trị tâm linh bị giảm sút đi rất là nhiều. Cho nên Đức Phật nói là nếu như thầy Aritha chưa từng nghe bất cứ một bài kinh nào Đức Phật nói và cho phép người xuất gia có khuynh hướng hưởng thụ đời sống tính dục như là không có trở ngại về đời sống thánh đạo, thì lúc bấy giờ lời tuyên bố đó có thể là sự thật. Còn lần này là chưa bao giờ thầy nghe Như Lai Thế Tôn nói và được các vị đồng tu khuyến tấn, ấy thế mà thầy vẫn bảo thủ quan điểm. Khi được Đức Phật Như Lai sát vấn, thầy vẫn thưa dặn. Cho nên khuynh hướng đó rõ ràng không phải là sự hiểu lầm mà là một quan điểm. Quan điểm đó đặt trên những khuynh hướng có thể là muốn bóp méo những gì mà Đức Phật đã dạy. Và nếu như các vị mới xuất gia không rõ và tin vào thầy Aritha thì khuynh hướng của đời sống tăng đoàn có thể bị tổn giảm và làm mất đi những giá trị thánh hạnh mà Như Lai Thế Tôn đã truyền bá giới thiệu con đường tâm linh mới so với truyền thống của Bà La Môn giáo hay là các tôn giáo bây giờ. Căn cứ vào sự kiện lịch sử này, chúng ta thấy Như Lai Thế Tôn không bao giờ im lặng trước những sự kiện tuyên bố sai về Ngài. Dĩ nhiên là những gì Ngài phát biểu không phải là thanh minh, cũng không phải là thanh nga, mà nhằm tuyên bố một sự thật. Sự thật đó người ta có quyền chấp nhận hay không chấp nhận tùy theo quan điểm của người nghe. Nhưng mà vai trò, chức năng và trách nhiệm của Ngài là phải tuyên bố con đường chân chánh. Cho nên là áp dụng kinh nghiệm cá nhân của Như Lai Thế Tôn, chúng ta nên có những khuynh hướng đối thoại với nhau khi mà sự hiểu lầm được gieo rắc giữa ta và người. Và nếu như chúng ta không khôn khéo để giải bài những sự hiểu lầm đó thì lúc bây giờ vấn đề nó sẽ trở nên rắm rối nhiều hơn. Cho nên Đạo Phật thường định nghĩa tịnh khẩu, tức là lời nói mang tính cách xây dựng, đoàn kết, thương yêu, để lại những giá trị ấn tượng về đời sống đạo đức và tâm linh. Chứ mà tịnh khẩu là sự im lặng, giống như truyền thống Mâu Ni của Bà La Môn giáo. Thì Mâu Ni theo Bà La Môn giáo là người ẩn sĩ dưới nền tảng của sự im lặng tuyệt đối. Và Như Lai Thế Tôn đã khẳng định rất nhiều lần trong kinh tạng Pali, nếu như tu tập mà huấn luyện trở thành một người không nói thì quả chứng tối đa chỉ là câm, và cái đến đó là á khẩu. Lời tuyên bố đó là một trong những điều đáng để chúng ta lưu tâm. Vì ngày nay có rất nhiều người bị hiểu sai đó, cho nên họ nghĩ là khi tu tịnh khẩu đó thì ai hỏi có miệng cũng không nói, biết đó, đường chân chánh đó, cũng không khuyên người khác làm, cứ im ỉm một mình, rồi cuối cùng giá trị của chân lý không được truyền bá, và những lợi ích mà mình tu tập đạt được không được chia sẻ với quần chúng, và như là một kết quả tất yếu của nó, chúng ta trở thành những con người bỏ sẻn về pháp do sự hiểu sai về những gì cần được tuyên bố. Và tuyên bố đúng phương pháp mang lại giá trị lợi ích thì những lời tuyên bố đó đều được gọi là tịnh ngữ thông qua con đường phát ngôn của tịnh khẩu. Sau khi được Như Lai Thế Tôn phân tích và xác quyết rất là rõ những điều thầy Aditha nói là sai lầm và có khuynh hướng xuyên tạc, thì lúc bấy giờ thầy Aditha trở nên rất là hổ thẹn. Thầy đã im lặng người, thuộc vai cúi đầu, câm miệng và lo âu. Đó là những động tác được bản kinh mô tả, chỉ cái phản ứng thay đổi rất là căn bản về phương diện thái độ và khuynh hướng trong một con người. Ở đây chúng ta thấy cái tiềm năng đổi mới con người đã được diễn ra dưới tiến trình của nhận thức về cái sai một cách có dụng ý của bản thân. Có những con người sai lầm một cách rất là tình cờ và do sự hạn chế của nhận thức, cho nên đôi lúc mình nhận định đánh giá ảnh hưởng tiêu cực đến người khác mà mình không hay. Và do đó khi nhận diện ra được vấn đề rồi đó, thì bỗng dưng mình cảm thấy cần phải làm một cái gì đó để làm mới bản thân và xóa đi những tác hại xấu của người khác. Nhưng mà cũng có rất nhiều người mặc dù khuynh hướng chủ trương ban đầu là xấu, nhưng mà khi mà phá đám hoặc là hại người khác hoài mà không được, từ người khác phân tích nhẫn nại cho thấy được cái tác hại của nó về phía bản thân mình, thì lúc bây giờ người đó sẽ thay đổi khuynh hướng. Và khi họ đã thay đổi khuynh hướng rồi đó, thì chúng ta thấy là giá trị của sự lệ lạc, tính nhiệt huyết và cái con đường năng nổ để họ làm mới bản thân đó, sẽ giúp cho cả bản thân họ và những người bị vu khống hay xuyên tạc đó trở nên những giá trị rất là quan trọng trong đời sống thực tế. Như vậy là quan điểm của nhà Phật trong bài kinh này cho thấy là tính cách tiến bộ hay tối thiểu là sự thay đổi trong con người, và do đó không cho phép chúng ta nhìn con người, đánh giá một con người một cách rất là cực đoan dựa trên những thành kiến trong quá khứ. Cái sai lầm của phần lớn chúng ta đó là nhìn một người khác của 30 năm về trước, là của mấy năm về trước. Và khi nhìn người khác thông qua lăng kính của quá khứ đó, thì lúc bấy giờ tất cả những giá trị hiện tại mà người đó đang đóng góp như là một sự thật, chúng ta không nhìn thấy được nữa. Cái cặp kính mà của quá khứ đã phủ trùm lên các phương diện hiện thực của hiện tại, và do đó nhìn con người hiện tại thông qua lăng kính quá khứ là làm cho bản chất của sự thật đó đã bị bóp méo theo một cách thức rất là tồi tệ. Chính vì thế mà chúng ta đã tạo ra nhiều nỗi hằn quan khác nữa. Cho nên theo cách nhìn này không cho phép chúng ta có thành kiến mặc cảm với người. Và do đó khi một người nào đó, có thể là kẻ thù, có thể là người xấu, có thể là những người lỗi lầm trong quá khứ một cách có dụng ý đối với mình, gia tộc mình, quốc gia mình, cộng đoàn mình hay là tổ chức của mình đó, mà họ bày tỏ lòng mà ăn năn hối hận, thì khuyên hướng nhà Phật dạy chúng ta là hãy mở tâm ra như giang bàn tay rộng để ôm lấy người đó về phía bên mình, để chi? Để họ có cơ hội thay đổi con người trọn vẹn của họ. Nói một cách khác là không ai sai lầm vĩnh viễn và cũng không ai tội lỗi tuyệt đối. Sự sai lầm và tội lỗi đó có thể được chuyển hướng, và khuynh hướng chuyển hướng này đã làm ra tất cả những giá trị mà đến lúc đó, nếu chúng ta biết vung trồng đó, thì nó có một cái phản ứng tích cực đối lập lại với những gì mà người đó đã gieo trồng trong quá khứ. Sau khi xác định được sự chấp thủ về quan điểm tạo ra những chướng ngại như là cách thức bắt con rắn một cách sai lầm, Như Lai Thế Tôn đã chuyển qua một nội dung rất là quan trọng đối với bản chất của các hành giả, đó là sự lệch phương hướng trong cách thức học và hành trì các pháp môn được Đức Phật dạy trong kinh. Ngài xác định rất là rõ, có người thiếu tuệ giác, cho nên khi học Phật pháp thông qua các loại hình văn học kinh điển, chẳng hạn như là kinh hay là sự ứng tụng gồm có văn xuôi văn dần, rồi giải thuyết, tức là những hình thức giải thích rộng một bản kinh nào đó, hoặc là những kệ tụng, tức là bản chất của kinh được trình bày với hình thức của thơ ca, hay là cảm hứng ngữ, tức là loại hình đạo ca bày tỏ cảm xúc hân hoan hạnh phúc, cái tỉnh tại của tâm khi mà một hành giả đạt được sự giác ngộ, hoặc là khi Đức Phật cảm thấy cái trạng thái an vui của thiền định mang lại sự thoải mái, làm cho ngài phải trình bày nó ra để cho quần chúng được học. Và đôi lúc đó, bản chất của kinh điển được diễn đạt với hình thức là như thị ngữ, tức là sự tường thuật một cách rất là chuẩn xác với bản chất của thực tại đang được diễn ra, hoặc là nó như là một trong những cách thức và nghệ thuật kể chuyện về đời sống quá khứ của Như Lai Thế Tôn khi còn là một hành giả đang tu tập, đối đầu với rất nhiều nỗi khổ niềm đau và những chướng ngại hay là những thách thức mà ngài vẫn có thể thành công trên con đường tu hành. Hoặc là đôi lúc kinh điển được diễn đạt với hình thức là một pháp môn rất là màu nhiệm, đặc biệt, hiếm có, vị tận hữu, để cho chúng ta thấy được rằng là có những tình huống chúng ta tưởng chừng như không đạt được, nhưng với lòng quyết tâm cao độ đó, chúng ta có thể biến những ước mơ trở thành những hiện thực. Hoặc là kinh điển có thể được trình bày với hình thức là phương quảng, tức là một cái hợp tuyển về các bản kinh mang nội dung rất là chuyên sâu, để giúp cho tâm lượng của con người được mở rộng, được nâng cao, sự chuyển hóa nhận thức được diễn ra một cách rất là dễ dàng. Mặc dầu chúng ta có thể tiếp xúc rất nhiều với các loại hình thể loại văn học của kinh điển khác nhau, ấy thế mà phần lớn các hành giả Phật giáo đó đã bị sai lầm ở chỗ đó là khi tiếp xúc với kinh điển đó, không có thái độ quan sát ý nghĩa của kinh bằng tuệ giác, cho nên trở nên rất mù mờ về những gì được xem là bản chất của chánh pháp. Lời nhận xét này của Như Lai Thế Tôn là một trong những kim chỉ nam rất quan trọng, định hướng được bản chất của chánh pháp và giá trị của nó trong đời sống ứng dụng của con người hành giả. Ngài nói rất là rõ, nếu như chúng ta đọc kinh thiếu thái độ của quán sát trí tuệ đó, chúng ta sẽ biến Như Lai Thế Tôn trở thành Thượng Đế, chúng ta sẽ biến các vị Bồ Tát trở thành các thần linh. Và thay vì chúng ta nhặt lấy những viên kim cương, ngọc ngà châu báu từ pháp môn kinh điển, chúng ta chỉ nhặt lấy tất cả những viên kẹo sô-cô-la bám ở bề mặt của các viên kim cương đó, và sự tổn thất nằm về phía của mình. Dĩ nhiên là khi chúng ta thưởng thức vị ngọt của sô-cô-la bám vào các viên ngọc, chúng ta vẫn có được những giá trị nhất định nào đó, nhưng mà nó không phải là bản chất giá trị mà Đức Phật muốn cung ứng cho người hành trì. Ngài còn nói có những cái khuynh hướng xấu hơn nữa, là người tiếp xúc với đạo Phật chỉ mong mỏi rằng mình có được những kiến thức uyên bác để trong các sự đối thoại giao lưu mình có thể phân tích điểm sai của họ, tăng giá trị bản ngã lên và chỉ phục vụ cho sự khoái khẩu trong biện luận. Tất cả những khuynh hướng đó được nhà Phật gọi là khuynh hướng học Phật lý luận hay là hí luận. Học Phật qua khuynh hướng của sự hí luận chỉ có thể tăng cường thêm bản ngã, làm cho bản ngã mình trở nên gai góc, và bất cứ những người nào trình bày quan điểm chánh pháp khác với các cái gai góc bản ngã của mình thì mình cho rằng họ là người đối lập, và do đó mình có khuynh hướng triệt tiêu hoặc là không đồng tình, không quan hỷ với họ. Và cuối cùng chúng ta sẽ đánh mất đi bản chất của chánh pháp. Khuynh hướng thứ ba cũng rất là nguy hại. Đức Phật nói khi chúng ta học chánh pháp nhằm chỉ đạt được mục tiêu của tri thức và ứng dụng mục tiêu đó vào trong những giá trị của danh vọng, địa vị, chức tước, quyền thế, hay nói cách khác là chúng ta học Phật để có văn bằng, thông qua văn bằng có sự nghiệp, thông qua sự nghiệp có được danh lợi. Như vậy là chúng ta tiếp xúc với một mảng giá trị rất là lớn mà chúng ta chỉ có nhặt lấy những giá trị rất là vụn vặt, và do đó rõ ràng đi lệch khuynh hướng mà Đức Phật muốn dạy chúng ta. Ngài xác định rất là rõ khi phương pháp tiếp cận bản chất của chánh pháp bị sai lầm từ ngay cách thức đặt vấn đề, thì lúc bấy giờ các hành giả đã biến chánh pháp trở thành một con rắn, có nghĩa là độc tố của kiến thức chấp thủ này hoặc là các mục tiêu sai lầm đó trở thành một độc tố, hoặc là tăng cường bản ngã, hoặc là tăng cường tính cách sở hữu của bản ngã, hoặc là tăng cường tính cách sĩ diện của bản ngã, hoặc là tăng cường tính cách tự ái của bản ngã, hoặc là tăng cường tính cách xung đột của bản ngã. Và trong những khuynh hướng đó, đó thì rõ ràng là không thể nào chúng ta có được những giá trị an vui ở trong đời sống thực tế. Nên cái ngôi chùa mà chúng ta đang có mặt được mệnh danh là chùa Phật học Xá Lợi. Và khuynh hướng học Phật đó, là Phật học ở trong ngôi chùa này, đó là sự và lý song hành với nhau, kiến thức và hành trì không bao giờ đi ngược. Và do đó ứng dụng những kiến thức về Phật pháp như là một tấm bản đồ, các hành giả có thể hướng mình về những giá trị an vui hạnh phúc. Khuynh hướng đó là một khuynh hướng rất phù hợp với những gì mà chúng ta học ở trong bài kinh này. Và chúng ta có thể nói bản chất của sự học về Phật pháp là nhằm để thông được lý và sự. Lý thuộc về bản chất chân lý, sự liên hệ đến tính cách ứng dụng hành trì hàng ngày. Nếu như chúng ta quá đặt nặng về phương diện lý luận thì rõ ràng sự ứng dụng hành trì có thể đi lệch hướng. Và ngược lại, nếu như chúng ta quá đặt nặng về sự đó, thì khuynh hướng của tôn giáo thông qua các ảnh hưởng của nền văn hóa bản địa sẽ làm cho bản chất của Đạo Phật bị lệch hướng đi. Cho nên hiểu được lý và sự, chân lý và sự ứng dụng, con người hành giả sẽ rất là thoáng và áp dụng được đúng bản chất chánh pháp mà Đức Phật muốn gửi gắm đến chúng ta. Vấn đề đặt ra là nếu như chúng ta đã lỡ đi sai con đường tiếp cận chánh pháp và chúng ta cũng không có đủ trình độ để biến kiến thức chánh pháp trở thành một cái nguồn ứng dụng vào trong máu huyết của nhận thức, thì lúc bây giờ hành giả phải làm gì? Đức Phật đã đặt ra câu hỏi đó. Ngài nói rất là rõ, nếu như ai không hiểu được nghĩa lý lời ta dạy thì hãy đến hỏi trực tiếp ta. Lời mời gọi đó rõ ràng là một cái cánh cửa mở rộng để cho tất cả những vấn nạn, tất cả những sự chưa tin tưởng lão thông về pháp môn sẽ được diễn đạt một cách là tới nơi tới chốn. Do đó học theo nhà Phật mà quên đi bản chất của nghệ thuật vấn đáp, hỏi và trả lời, chúng ta sẽ đánh mất cơ hội tiến sâu và tiến xa trong sự hành trì. Đức Phật không bao giờ chấp nhận chúng ta ngồi yên một chỗ hoặc là cứ làm thinh đối với những vấn đề chúng ta chưa hiểu một cách tận tường. Sự mời gọi đó giúp cho mình có thể thấu đáo được bản chất kinh điển hơn. Và trong trường hợp nếu như mình không có cơ hội gặp được Như Lai Thế Tôn thì Ngài dạy và đề nghị đó là các vị hãy tìm học ở các bậc thiện tri thức. Thiện tri thức là một khái niệm được hiểu và áp dụng cho bất kỳ các hành giả nào đang có sự thăng tiến ở trên con đường tu tập tâm linh, chứ họ đơn thuần chỉ có tích tụ kiến thức. Mặc dầu họ được mệnh danh là người có tri thức lành hay là người có tri thức ứng dụng để mang lại sự lành mạnh của đời sống đạo đức và nội tâm, nhưng nếu chúng ta không chịu hỏi những người bạn đạo của mình thì cơ hội hiểu được bản chất của chánh pháp sẽ đóng bít cửa ngõ. Chính vì thế đừng bao giờ có mặc cảm hỏi những người đi sau mình, đừng bao giờ có mặc cảm hỏi những người nhỏ hơn mình. Và trong kinh hướng này chúng ta thấy Khổng Tử rất gần với Đức Phật Thế Tôn khi ông phát biểu rằng bác sĩ hạ vấn là hỏi với những người dưới mình á, không có gì là xấu hổ cả, bởi vì kiến thức chân chánh trong sự cung ứng của những người dưới mình á, có thể giúp cho mình vượt qua được những khó khăn nhất định nào đó. Và do đó chúng ta phải mạnh dạn hỏi các bậc thiền hữu tri thức. Như vậy là chúng ta có thể tạo ra một cái công thức, là tiến trình của ứng dụng khởi đi từ nghi vấn và đặt vấn đề. Sự nghi vấn và đặt vấn đề đó có thể được diễn ra theo một cách thức là chúng ta tham vấn hay là xin cố vấn một người chuyên gia về lĩnh vực mà chúng ta đang muốn tìm hiểu. Và trong chánh pháp thì rõ ràng chúng ta phải hỏi những hành giả. Nếu như mình là hành giả của pháp môn Tịnh Độ thì các vấn nạn về pháp môn hay là sự chưa lão thông về con đường hành trì đó phải được đặt trực tiếp với các thiện hữu tri thức hay là các chuyên gia về pháp môn đó, để sự cung ứng giải thích của họ đó có thể làm chúng ta hiểu sâu vấn đề một cách rốt ráo hơn. Và tương tự đó, khi chúng ta thực tập về thiền quán để chuyển hóa nỗi khổ niềm đau thì chúng ta cần phải đi tham vấn các vị chuyên gia về lĩnh vực này. Vì có những tình huống chúng ta ứng dụng phương pháp mà liên ngành, có nghĩa là một vấn đề chẳng hạn như là sự hành trì của Tịnh Độ Tông có thể được hỏi và tham vấn với những vị chuyên gia về thiền, để họ có thể tạo một cái cách nhìn mới cho chúng ta về pháp môn. Và trong cách thức phân tích về góc độ chuyên tâm không còn loạn tưởng, được xem như là bản chất của thiền quán, thì lúc bấy giờ chúng ta không còn thấy sự khác biệt giữa các pháp môn hành trì ở trong đạo Phật. Lúc đó cái nhìn của hành giả trở nên thông thoáng, rộng mở hơn, và nhờ đó chúng ta có thể xem tất cả mọi người như là những người pháp hữu trên con đường tâm cầu chân lý, và bắt rắn một cách đúng phương pháp dẫn đến những giá trị thực tế ở trong cuộc đời. Từ ngày mùng 1 cho đến ngày 5 Tây tháng 11 vừa qua, như quý vị đã biết là hội nghị thượng đỉnh Phật giáo thế giới đã được diễn ra lần thứ tư tại thủ đô Bangkok. Hội nghị thượng đỉnh đó là một trong những môi trường rất là thuận lợi về chiều kích tâm linh, là nơi hội tụ của các lãnh tụ Phật giáo trên khắp thế giới, xuất phát từ nhiều truyền thống khác nhau, ăn mặc với nhiều văn hóa sắc phục khác nhau, và phát ngôn từ nhiều ngôn ngữ khác nhau, đại diện cho những con đường hành trì và chuyển hóa khác nhau, cùng hội tụ nhau tại một điểm, thừa nhận rằng giá trị chân lý của Đức Phật Như Lai Thế Tôn là giá trị duy nhất, và các phương pháp hành trì dù có khác nhau nhưng cùng đạt được mục đích đó. Để gì? Để xóa bỏ được những quan niệm dị biệt ở trong lịch sử Phật giáo đã tạo ra các ách tắc trong con đường truyền bá Phật giáo. Như vậy là khi chúng ta thừa nhận sự khác biệt của pháp môn như là một trong những sự bổ sung cần thiết cho đời sống hành trì, thì lúc bấy giờ chúng ta không có độc tôn về con đường mà mình đang theo đuổi, mà ngược lại mình có thể hỗ trợ, hiểu biết, nhận xét một cách rất là khách quan và tích cực từ những giá trị pháp môn mà mình không có cơ hội theo học hay là hành trì. Và nhờ những hội nghị thượng đỉnh như vậy đó, Phật giáo được khai thông hơn. Chúng ta thấy là cái mâu thuẫn nội tại giữa các trường phái Phật giáo mặc dù không có phức tạp giống như các tôn giáo khác, chẳng hạn như giữa Thiên Chúa giáo và Tin Lành đã từng có những cuộc thánh chiến, máu đã đổ, thịt đã rơi, sự sống đã bị giết chết từ sự mâu thuẫn nội tại về quan niệm và bản chất của lời Chúa Giêsu Kitô dạy. Và xa hơn nữa đó, các khuynh hướng đó đã tạo ra một tôn giáo mới, đó là Hồi giáo. Và một lần nữa chúng ta đã chứng kiến trong lịch sử của nhân loại, các cuộc thánh chiến nhân danh Thượng Đế đã làm cho con người bị tổn thọ và chết chóc, đau khổ có mặt khắp mọi nơi. Cũng rất là may, trong truyền thống của Đạo Phật chưa từng có những sự khác biệt dẫn đến cùng những cuộc thánh chiến. Máu chưa từng đổ, thịt chưa từng rơi, sự sống chưa từng cắt đứt dưới nền tảng của sự khác nhau về pháp môn hành trì. Và bây giờ các vị lãnh tụ Phật giáo trên khắp thế giới đã ngồi lại với nhau để tìm kiếm những giải pháp chung cho các vấn nạn toàn cầu. Bởi vì bản chất của Đạo Phật tồn tại không tách rời khỏi xã hội. Ngay trong lần biệt phái 60 vị A-la-hán đầu tiên đi truyền bá lời dạy của Đức Phật, Như Lai Thế Tôn đã tuyên bố như thế này: các vị hãy đi.